Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, hôm nay Chủ nhật thứ 20 thường niên, chúng ta nghe lời Chúa trong bài đọc thứ 2 năm B. Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô nói rằng: Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Rõ ràng chúng ta ca hát, chúng ta chúc tụng Chúa không phải chỉ hát trên môi, trên miệng, mà chúng ta đem cả tâm hồn lên mà ca hát. Cho nên chúng ta thấy anh chị em ca đoàn, nếu mà hát hay, muốn hay thì phải hát hết cả tâm hồn. Hát hết cả tâm hồn tức là mình hát để mà chúc tụng ngợi khen Chúa, chứ không phải hát để cho người ta khen hay. Anh chị em chúng ta làm cái gì cũng vậy, không phải làm để cho thế gian khen hay, nhưng mà chúng ta làm với hết cả tâm hồn. Nào, anh chị em cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, chúng tôi tặng cho anh chị em. Nếu không có cuốn tập san thì giữ cái quạt, nói hết cả tâm hồn nhé. Chúng ta làm cái gì cũng phải làm hết cả
tâm hồn.
Mạnh lên, chúng ta ca hát cũng phải ca hát hết cả
tâm hồn.
Chúng ta đọc kinh cũng phải đọc kinh với hết cả chúng ta ngợi khen lòng Chúa thương xót cũng phải ngợi khen với hết cả chúng ta đến trước thánh thể, chúng ta thờ lạy Chúa cũng phải thờ lạy với hết cả chúng ta rước lấy Chúa Giêsu thánh thể mà Chúa nói đây là bánh hằng sống thịt ta để cho thế gian được sống, chúng ta cũng phải rước Chúa với hết cả chúng ta cũng cãi nhau với hết cả cũng cãi nhau với hết cả tâm hồn. Thì anh chị em thấy có những người cứ làm ngược đời, thay vì hát ngợi khen Chúa với hết cả. Thì lúc họ hát lễ, họ đi tham dự thánh lễ, người ta hát kệ, người ta đọc kinh kệ, họ không hát, không đọc kinh gì cả. Nhưng mà vừa mới ra khỏi nhà thờ, vô cái quán karaoke là họ hát karaoke với hết cả. Đúng không? Rồi, khi mà lên rước lễ, họ ai muốn rước lễ thì rước, họ chả thèm rước Chúa. Hoặc là họ có rước Chúa thì cũng chỉ rước Chúa để cho nó vui thôi, thấy người ta lên mình cũng lên, chứ họ không có rước Chúa với hết cả. Họ không có ăn thịt máu Chúa với hết cả. Để mình chị kia ngồi xuống đi, chị đứng như vậy người sau ta đâu có nhìn thấy gì được. Ngó lại sau mình coi, bao người sau lưng mình đứng vậy sao được. Tôi nói rồi, nhà thờ nó chật thì chúng ta chịu khó đứng sang một bên, còn để nhường những người ngồi sau họ có thể nhìn thấy được. Chỉ hai người đứng là cả bao nhiêu người là không có nhìn thấy gì hết. Cho nên chị em nào đứng vui lòng đứng lùi ra đằng sau, muốn đứng thì ra đằng sau, còn ngồi thì phía trước. Đứng cũng phải đứng hết. Biết thôi rồi. Cho nên khi mà họ rước Chúa, họ vào trong nhà thờ, họ ăn thịt máu Chúa, thì họ không có ăn thịt máu Chúa, rước Chúa với hết cả, mà họ ra ngoài quán. Ui giời ơi, vô quán nhậu thì nhậu với hết cả, uống với hết cả, chơi với hết cả. Ít chúng ta thấy có như vậy không? Có. Đó là cái điều đau lòng, đó là cái điều đáng buồn. Người ta toàn là thay vì đi chân xuống đất, đầu trên trời, thì người ta ngược đầu xuống đất và chân lên trời. Lúc cần với hết cả tâm hồn thì họ không hết cả tâm hồn. Lúc không cần thì họ lại dốc hết tâm hồn ra họ làm. Ăn chơi thì ăn chơi với hết cả tâm hồn. Còn cầu nguyện thì cầu nguyện với một cái có hết cả tâm hồn không? Không. Với một thân xác rã rời, với một tâm hồn uể oải, với một tấm lòng nguội lạnh, với một trái tim khô khan. Buồn chứ thưa anh chị em. Và lời của Chúa nói tiếp cho chúng ta là gì? Ngợi ca với hết cả tâm hồn. Rồi sao nữa? Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, nhân danh Đức Giêsu Kitô mà cảm tạ Thiên Chúa chúng ta là Cha. Thiên Chúa là Cha yêu thương mọi người, cho nên trong mọi hoàn cảnh, mọi sự, chúng ta không kêu ca, không trách móc, mà vẫn hallelujah. Anh Trâm thấy tôi làm cái gì có đi ngoài kinh thánh không? Không. Có người đến đây bảo sao cha giảng cứ lâu lại hallelujah, tạ ơn Chúa. Vì tôi đang sống lời Chúa mà, tôi đang thực hành lời Chúa mà. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô mà hallelujah. Tạ ơn Chúa là Cha của chúng ta, là đấng đã ban Đức Giêsu Kitô cho chúng ta. Cho nên mọi hoàn cảnh vui cũng như là buồn vẫn hallelujah. Mưa cũng như nắng vẫn hallelujah. Này, anh chị em có để ý không? Hai hôm nay chúng tôi thấy cái điều này lạ lắm. Không biết là mấy ông chùm, mấy anh đọc kinh có để ý không? Lúc đặt tay, mưa như chút nước. Tôi nói bây giờ chúng ta lần chuỗi lòng Chúa thương xót, xin Chúa cho mưa thuận gió hòa, xin Chúa cho thời tiết thuận lợi để anh chị em mình tham dự thánh lễ không bị ướt. Vì nếu mình đang ngồi như thế này mà mưa xuống thì chạy đi đâu bây giờ. Vừa mới lần chuỗi lòng Chúa thương xót xong, chiều hôm qua anh chị em chứng thực rõ ràng, vừa mới lần chuỗi xong mưa tạnh, đúng không? Đúng không? Hallelujah. Và chiều hôm nay cũng vậy, đang đặt tay mưa rất lớn. Tôi nói bìa tôi đặt tay cho những người trong nhà thờ trước, còn anh chị em ở ngoài nhà thờ chờ lần chuỗi lòng Chúa thương xót, khẩn nài Chúa xót thương đoàn con dưới đất đang nheo nhóc như thế này, khẩn khoản nài xin Chúa cho thời tiết thuận lợi để chúng con tham dự thánh lễ cho suốt sáng. Vừa mới lần chuỗi xong là tạnh mưa, mặc dù cơn dông bão kéo đến là mầm, vừa rồi tạnh mưa và mọi người đều được đặt tay từ lúc 12 giờ đến 4 giờ rưỡi, không sót một người nào. Hallelujah! Có nhiều lúc không tin cũng phải tin. Người có cứng tin lắm như tôi đây này, cũng cuối cùng cũng phải tin. Ngày xưa mà mỗi lần bảo cầu nguyện trong thời tiết thuận lợi cái gì, tôi bảo nó mưa thì nó mưa chứ cầu cầu khấn khấn cái gì. Mà người ngoài người ta cũng bảo cầu cầu khấn khấn cái gì. Ý vậy mà từ lúc mà về đây, tôi thấy rằng là Chúa uốn nắn cái lòng chai cứng của tôi. Chúa uốn cái đầu óc luôn luôn là lý trí suy luận của tôi. Cái gì mà không hợp lý tôi không chịu được. Cái gì nó cũng phải logic, cái gì nó cũng phải hợp lý, cái gì nó cũng phải đi vào trật tự, nó phải ngăn nắp, phải nề nếp. Nhưng mà đến đây Chúa làm cho tôi không còn là tôi nữa. Chúa nhào bột như là nhào cái bánh, và Chúa muốn nặn cái bánh nào, Chúa nặn cái bánh đó, chứ không phải là tôi nặn nữa. Cho nên tôi tính một đàng, Chúa làm một nẻo. Muốn về đây để nghỉ hưu, Chúa bảo hưu với hiếc cái gì, làm. Bảo lấy gì mà làm, mày cứ làm đi rồi tao cho. Và cứ dấn thân làm. Anh chị em, tới ngày hôm nay mình có thấy rất là một cái điều lạ lùng không? Đất đai, nhà cửa, cơ sở, rồi nhất là con người. Bao nhiêu ngàn con người đến đây, có ai phải về không mà không có được ăn bánh bởi trời không? Có điều lạ không? Lạ không? Hallelujah! Từ ngày về giáo điểm tin mừng này, mỗi ngày có khi cả 5.000, có khi 10.000 người mà chưa bao giờ thiếu bánh lễ. Tôi không biết ở đâu, cứ có tự nhiên lên đặt tay, có một bà rúi cho một bịch, có bà rúi cho một bịch. Mà từ 2.5 năm rồi chưa mua một đồng tiền bánh lễ nào, cả bánh to lẫn bánh nhỏ. Mà tham dự thánh lễ không có ai thiếu bánh, thiếu mình Thánh Chúa phải về bao giờ. Tôi có điều vô cùng lạ lùng, thật là tuyệt vời như vậy. Tôi chả hiểu nổi nữa, mà chả biết ai đưa tới, mà đưa tới lúc nào chả biết. Chỉ biết là hũ bột không cạn, bình dầu không hết, rượu lễ cũng thế chả phải mua, bánh lễ cũng thế chả phải mua. Chúa cứ ban cho dư đầy, dư dật. Và điều quan trọng là mọi người đến đây sau khi bánh được truyền phép trở thành mình máu Thánh Chúa thì mọi người có đủ điều kiện để lãnh nhận mình Thánh Chúa, không ai phải về không. Và càng đông bao nhiêu thì Chúa càng làm cho đầy đủ bấy nhiêu. Đó là một điều chúng ta phải hallelujah. Sắp, lúc nãy lúc đang đặt tay, con bà rúi cho một cái gói, vô mặt áo mở ra thì thấy bánh gì? Bánh trung thu. Nói là trời, bánh này là con của con nó làm, mà bánh này là làm tại nhà đó. Ngồi đó đi con, ngồi dưới đó. Bánh này làm tại nhà đó, cho nên là không có thuốc bảo quản đâu. Bảo quản thì cha để cho ăn được 2 tuần tới 1 tháng. Còn không bảo quản cha chỉ ăn được 2 ngày thôi, ngày thứ 3 là hư. Cho nên bánh mà để lâu không hư là có thuốc bảo quản. Mà có thuốc bảo quản là bánh nó không còn tốt nữa, nó có hóa chất vào rồi. Cho nên cha ráng ăn đi, mở ra 10 cái, ăn từ bây giờ cho đến sáng mai hết 10 cái. Vì sáng ngày mai là đi tĩnh tâm rồi, là mai là thứ hai 20 tháng 8, chúng tôi đi tĩnh tâm cho đến mãi thứ 6 24 tháng 8 mới xong, rồi đến thứ 7 25 tháng 8 buổi trưa chúng tôi mới về đến nhà, rồi đi tĩnh tâm cho cả giáo điểm nữa. Mình tĩnh tâm rồi anh em giáo điểm cũng phải tĩnh tâm chứ. Cho nên là cha con đi tĩnh tâm hết, đến mãi đến ngày thứ trưa thứ 7 1 giờ thì mới trở lại được. Thế thì cái bánh trung thu này, anh chị em tưởng tượng là nếu mà người ta làm không có bảo quản, mình ăn được 2 ngày. Mà nếu có bảo quản để vào, ăn được 2 tuần. 2 ngày với 2 tuần cái nào tốt? 2 ngày. 2 ngày tốt đúng không? Rồi người ta đưa tôi một cái hộp nữa, bảo cha cha con tặng cho cái hộp này. đẹp lắm. Cái hộp rất đẹp, mở ra nhìn cái bánh rất ngon. Bảo cái này là cha chỉ có trưng thôi, không được ăn. Cái hộp đẹp lắm, bảo con mua để trưng thôi. Bảo hàng này là hàng gì? Bảo thưa cha đây là hàng cúng. Của cúng là của không được ăn, vì đó là bánh bằng plastic. Giời ơi là giời, nhìn cái bánh rất ngon nhưng mà không ăn được. Nhìn cái bánh rất ngon mà không ăn được, với cái bánh nhìn không ngon mà ăn được, anh chị em nhìn thích cái bánh ăn được hay không ăn được? Nhưng mà nó xấu thì sao? Nếu không có đẹp thì sao? Chọn cái xấu hay là chọn cái đẹp? Xấu mà ăn được hơn là đẹp mà không ăn được. Cho nên chúng ta, tôi lại trở lại cái chuyện mà mình cứ hay lựa chọn, mình dễ bị cái hình thức bên ngoài nó cám dỗ, đúng không? Nếu người ta biếu, người ta bảo đây là bánh con làm, nó đây đâu có hiệu gì đâu, không có Kinh Đô, không có Givran, không có Như Lan gì cả, coi chừng ta bảo ôi cái bánh này rẻ tiền thôi, rồi cho con này đây, lại ăn đi, cho con này, bé nào, bé lấy không con, lấy không, đây ăn không, cái xù nó sợ mắt cứ trừng trừng lên. Bé thiếu nhi, thiếu nhi, bánh thiếu nhi mà cô này giơ tay. Thiếu nhi nào thích ăn bánh ở đây mau, thiếu nhi chứ mà giơ tay, thiếu nhi đâu, thiếu nhi chạy lên, thiếu nhi chạy lên, nhanh chạy lên, mau 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 chạy lên, chạy lên. Vô trong lấy cái đĩa bánh kiểm tra còn mấy cái trong mặt bàn á, đây đây còn cái rồi, đứa nào nữa hả, nào nữa. Rồi đây đây, hai đứa lên đây, hai đứa lên đây, đây lên đây, đây đây lên được ba đứa, năm đứa đi hết rồi, hết rồi, mau lên, lên mau lên, mau lên, lên 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 đây đây, vô trong nhà coi có coi bánh nào cầm đây, cha mau lên, mau lên, đứa xếp hàng mau, đi xếp hàng mau. Trong phòng cha còn bánh không, bằng này đứa. Giờ sao mà chia đây, giờ chúng con có chia nhau được không, chia được không? Trong nhà còn có bánh nhiều đưa đây, chúng tôi là không có đủ rồi. Nhiều ơi chua tôi, người ta cho chưa kịp ăn đã hết rồi. Đây còn bánh, còn trong mấy cái bánh nhỏ nhỏ cho đây, mốc để ưu tiên cho nào bé nhất, bé nhất đâu, đây còn cái bánh nha, cầm đứng yên đấy, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đi ra đây rồi, đây còn bé, đây bé 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 rồi, đây đây còn cái bánh, đây đứng yên đó, đứng yên, mày chạy đứng yên đó, chạy cái gì, đứng yên. Đây bé tí đây, còn gầy còm ốm yếu ho hen, trong tủ, trong tủ còn bánh gì, lấy hết đây mau, cầm mấy con mày hiền thế con, rồi mau lên đây, đây có đủ, mới nhìn mắt nó thèm thuồng quá. Còn ai nữa? Đây bé tí đây này con, bánh như người trong nhà tủ ấy, trong cái tủ là kiến ấy. Rồi thưa anh chị em, nếu mà chúng ta thấy là các em nó thích bánh, mà bánh này anh có chết không? Anh có sống không? Trả lời, bánh này anh có chết không? Có hay không? Không chết, phải không? Bánh anh có chết không? Không chết. Nhưng mà bánh anh không chết bây giờ, nhưng rồi có chết không? À có. Bánh anh không chết bây giờ, nhưng rồi sẽ chết. Đây nữa ra, đây mỗi đứa phát 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 cho các em. Đấy đưa ra đây mau, phát ra, mở ra. Rồi mỗi đứa cái mau. Chia chia cho bạn mình, chia cho bạn mình mau con. Mở ra. Mở cái này ra. Đây đây, bánh nào chưa có, bạn nào chưa có, bánh đây, bánh mau. Mở ra. Đây đây con, đây, là chưa có. Mở nữa đây. Chua. Đây bốc bánh mau, bốc. Quang đây phát cho các em mau. Cầm phát cho các em mau. Phát cho các em. Bắt cho các em hết, được chưa? Bánh này ăn rồi cũng chết, mặc dù bây giờ ăn thì không chết, mà cái bánh giả, cái bánh giả ăn được không? Không ăn được. Mặc dù nhìn thì rất đẹp mà ăn không được. Chúa Giêsu không đến đem cho chúng ta cái bánh giả, vì bánh
còn bánh thánh, bánh lễ, bánh lễ, bánh lễ, bánh lễ.
Đây thưa anh chị em, Chúa đến đem cho chúng ta bánh ăn được không? Bánh ăn được không? Được. Trước khi truyền phép bánh ăn được không? Sau khi truyền phép bánh ăn được không? Trước khi truyền phép bánh ăn rồi có chết không? Có chết không? Nghe, trước khi truyền phép bánh ăn rồi có chết không? Có. Sau khi truyền phép bánh ăn rồi có chết không? Có. Chết. Về phần xác, trước và sau ai ăn bánh này đều chết hết. Nhưng Chúa nói là ai ăn bánh này, tức là bánh, tức là thịt máu Chúa, sau khi truyền phép rồi thì không phải chết đời đời, tức là không phải chết về phần linh hồn. Xác sẽ sống lại cùng với linh hồn để hưởng hạnh phúc đời đời. Còn nếu chúng ta ăn bánh mà không phải là mình máu thánh Chúa, giống như các em đang ăn bánh trung thu đây, đang ăn bánh đây, còn bé nào chưa có giơ tay? Có rồi còn chưa thay gì nữa con. Cả đây chưa có không? Rồi, tất cả các em ăn bánh này, nếu chúng ta cũng coi mình thánh Chúa giống như một tấm bánh bình thường, ta có khác gì mấy em thiếu nhi này không? Không, ta cũng giống như các em thiếu nhi này thôi, chỉ ham bánh vật chất, chỉ ham của đời này. Thiếu nhi nó hồn nhiên, nó ngây thơ, nó đơn sơ, nó ăn bánh này và nó vui mừng. Còn anh chị em mình, Chúa ban cho mình có trí khôn rồi, mình phân biệt được cái nào là bánh mì, cái nào là bánh hàng sống. Mình phân biệt được cái nào là bánh lễ. Trước khi truyền phép là bánh lễ, sau khi truyền phép là mình thánh. Có nhiều người không biết gọi Thưa Cha rớt bánh lễ. Không, sau khi truyền phép không còn là bánh lễ nữa, mà là mình thánh Chúa. Trước khi truyền phép không gọi là mình thánh mà gọi là bánh lễ. Nhìn bên ngoài không có gì khác nhau, nhưng Chúa nói đây thịt ta là của ăn, máu ta là của uống. Ai ăn thịt và uống máu ta sẽ được sống đời đời. Người Do Thái bảo vớ vẩn, ai mà nghe được chướng tai nói vớ va vớ vẩn. Bây giờ những người ngoại đạo đến tham dự thánh lễ, hoặc họ đang đứng nghe chúng ta, họ cũng bảo vớ va vớ vẩn, làm gì có ai mà cho thịt máu được. Chúa bảo không, thực sự là như thế. Ai không ăn thịt ta, không uống máu ta thì không được sống đời đời. Không phải là ăn miếng thịt hay là uống chút máu, nhưng mà là hiệp thông trọn vẹn với Chúa qua mình thánh Chúa đây. Tôi nên một với Chúa, tôi sống nhờ Chúa như Chúa Giêsu sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn ta cũng sống nhờ ta như vậy. Và tôi được rước lấy lương thực thần linh, tôi được rước lấy bánh bởi trời. Bánh bởi trời, ăn bánh bởi trời thì tôi về trời. Còn mấy em thiếu nhi này, đây là những cái bánh bởi đất, ăn bánh bởi đất rồi cũng trở về với đất. Phân biệt rõ chưa? Rõ không? Rõ không? Rồi, mời chúng anh về chỗ. Một tràng pháo tay để cảm ơn các em thiếu nhi đã đóng rất tròn vai ngày hôm nay của những đứa rất là vui với bánh. Rồi, cất hai cái bánh này đi để... Vì bánh này là bánh giả, không ăn được. Chúng ta thấy chỉ có bánh thật và bánh giả. Những cái bánh giả thì không ăn được, cho nó không có lấy đâu, nó không biết. Mà có nhiều người ngày hôm nay không phân biệt thật với giả, chỉ ham đồ giả, nó đẹp mã mà thôi, còn không thích đồ thật. Nào con lên đây con, hai bé, bế hai đứa bé lên đây mau, cho nó khỏi khóc, lên làm chứng ngay lên. Còn đứa bé nào nữa, con hay đứa bé lên đây, mau lên, lên đây. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ con xin kính chào. Dạ con lấy chồng từ năm 2014.
Con lấy chồng năm bao nhiêu, nó to lên.
2014 ạ.
Rồi.
Sau 5 tháng thì con cũng có thai. Nhưng mà ít ngày sau đó thì thai hư. 2 năm sau nữa thì con cũng không có. Thì con lên trên YouTube thì con biết được là đến Long Chúa Thương Xót. Con đã vào xin được số điện thoại của cha Long tại giáo điểm Tín Mừng. Con đã nhắn tin cho cha và xin cha cũng cộng đoàn lời cầu nguyện. Thì đã được cha nhắn tin trả lời và cho cha cho con địa chỉ tại giáo điểm Tín Mừng. Thì hôm đó là vào thứ năm ngày 20 tháng 7 năm 2017 là con rủ chồng con chở con đến đây. Và con đã được cha đặt tay cùng đến trước tượng Long Chúa Thương Xót và khấn xin. Và sau khoảng tầm 10 ngày sau đó thì con cảm thấy trong người khó chịu và con thử que thì lên 2 vạch. Và giờ con đã sinh được em bé là được 4 tháng rưỡi đấy ạ.
Đấy.
Dạ bé tên là Doan Lê Nam Long ạ.
Tên gì?
Doan Lê Nam Long.
Lê
Nam Long.
Long. Lê Nam Long. Rồi, đây là bé Lê Nam Long, đứa con của Long Thương Xót. Vâng, thưa anh chị em, đây là một cặp vợ chồng hiếm muộn, trong muôn vàn cặp vợ chồng hiếm muộn đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa sau 2 năm hiếm muộn, sau một lần đã bị hư, có thai được 5 tháng. Và bây giờ hai vợ chồng đã chở nhau đến đây và nhờ ơn lòng Chúa thương xót đã có được đứa con, mà đứa con ấy là thằng Nam Long. Nhờ thằng Đình Long đặt tay. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con, tặng con cái máy. Con ra bên kia ngồi cho nó khỏi khóc. Lấy đồ chưa? Đồ chưa? Rồi ra kia. Rồi con lên đây. Đứng trên này. Thấp quá. Đứng trên này. Rồi con.
Dạ. Dạ thưa cha, con Maria Trần Thị Ngọc Sương.
Nói to lên.
Con Maria Trần Thị Ngọc Sương, hiện con ở giáo xứ Xuân Kitô. Con được ba ơn. Ơn gần nhất là ơn quan trọng nhất là đứa bé con đang bế ở đây. Con lấy chồng được 6 tháng thì tháng nào con cũng mong mỏi có con. Tại con dạy mầm non nên thấy đứa nào đẹp đẹp là gì con cứ khóc. Xong rồi con tính đi uống thuốc, nhiều người chỉ nhưng mà mẹ chồng con nói là thôi con đi cha Long thử một bữa lên cầu xin đi con. Xong rồi hai vợ chồng con lên đây được cha đặt tay. Sau 2 tuần thì về con có thai. Trong thời kỳ con có thai thì con chưa ký hợp đồng dài hạn, nếu mà có con trước thì sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Con biết vậy nhưng mà con vẫn mừng. Con lúc có thai xong là chồng con lên tạ ơn trước. Do con yếu nên 4 tháng sau con mới lên tạ ơn. Rồi con ngày nào con cũng đi lễ thì con vào phòng thánh thể con cầu xin Chúa cho bé sinh ra được đầy đủ. Nếu mà bé được hoàn thiện thì con lớn lớn con sẽ bế bé lên để tạ ơn Chúa. Và bây giờ mỗi cứ bé mà biết nói chuyện là con nhà con có tấm ảnh lòng thương xót Chúa, là con cứ nói cho bé là Nari ơi, Chúa của con đâu, Chúa của vào lòng thương xót của con đâu nè. Thì con bế lên thì bây giờ riết rồi bé quen, nên là bây giờ bé gần đó hỏi Chúa Giêsu của con đâu là bé tự chỉ được.
Đây là một cặp trường hợp hiếm muộn thứ hai chúng ta vừa mới nghe cô ấy chia sẻ, đã được ơn và bây giờ đến đây để mà tạ ơn. Rồi ơn thứ hai.
Dạ con biết chắc là con sẽ bị sa thải trong cái kỳ chưa ký hợp đồng. Xong trong lúc có em bé thì con rất là yếu. Xong ngày tháng 12 thì chị hiệu trưởng gọi con lên và quyết định chấm dứt hợp đồng với con. Thì trong lớp con dạy con có để tấm ảnh lòng thương xót Chúa nhỏ xíu à. Thì mỗi lần có việc gì thì hoặc là phụ huynh làm khó thì con sẽ tới đó con xin Chúa trước. Rồi từ cái lúc con có thai thì thứ thật với cha là hồi trước con đi lễ hay là rước lễ thì con không có được lòng mến hay là chú tâm như bây giờ. Từ lúc có em bé rồi con đi lễ với một cái tâm rất là thành tín. Con cầu xin rồi con cũng được rất là nhiều ơn Chúa. Và con chị hiệu trưởng gọi con lên thì chị kêu là sẽ sa thải em. Xong rồi con nói chuyện cho chị nghe thì chị nói em về đi, tối chị trả lời. Tự nhiên ba con về rồi con hôn vào cái chuỗi con đeo ngay tay á. thì con cũng khóc, thì con sa thải lúc đó là sẽ không được lãnh tiền thai sản nữa, nên con thấy buồn lắm. Rồi tự nhiên khoảng nửa tiếng sau, cái chị khối trưởng mới kêu con lên, chị hiệu trưởng gặp lên, chị nói là chị sẽ cho em làm tới lúc em sanh để em được tham tiền thai sản. Rồi con sanh được gần một tuần thì đích thân chị hiệu trưởng lên bệnh viện thăm con và tặng cho con một món quà cho bé. Rồi con cũng có linh cảm là con hy vọng ngày nào con cầu xin là chắc chắn mình sẽ được đi làm lại. Và khoảng một tháng sau thì chị hiệu trưởng nhắn tin cho con là con được dạy lại.
Rồi, dạ.
Còn ơn. Dạ, còn một ơn nữa là ba con. Bây giờ con, cái ơn đó là lúc nhỏ con chưa biết đến Chúa thì con cũng chỉ cầu vậy thôi. Con hay biết xin Chúa lắm, nhưng mà từ bây giờ con thấy em con thì hôm nay nguyên một đại gia đình con đi lòng thương xót Chúa luôn. Có ba con nữa, ba con cũng thích đi lòng thương xót Chúa. Bây giờ ba con cũng ít nhậu rồi, nhậu thì cũng không xỉn và cũng yêu mến Chúa, nên con rất là hạnh phúc vì điều đó.
Hallelujah. Trong mọi sự và mọi hoàn cảnh, anh em hãy dâng lời tạ ơn Chúa. Hallelujah. Đây cho tặng con cái máy. Có rồi phải không? Hả? À, rồi con tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đến đây là kia cho nó khỏi khóc. Rồi xin mời 1 2 3 4 cô lên đây. Mau lên đây. Bốn người lên nhanh. Nhanh lên. Chúng ta không có thời giờ cho nên chúng ta cố gắng nói vắn gọn những cái ơn mà Chúa mới nhất thôi nha. Rồi con.
Dạ, con chào cộng đoàn. Chào cộng đoàn. Con bị một năm nay là con bị biếu cố hạt nhĩ da canh.
Cái gì?
Hạt nhĩ da canh hai giai đoạn 2.
Cái gì?
Hạt cổ này.
Hạt cổ di căn.
Rồi con kêu cái lúc con mổ thôi. Con khi mà con mổ thì về người con mệt yếu. Xong cái có một bà chị, bà đạo Chúa, bà táo cho con một cái máy của cha. Rồi cho con một cọng chuỗi đây. Thì con mớ con nghe rồi bà chí con lên đây. Thì con lên cha cầu nguyện, đặt tay cầu nguyện cho con. Thì từ đó tới giờ con bớ con lên con tạ ơn Chúa.
Hạch cổ di căn. Rồi bây giờ có một người là đạo Chúa tặng cho chị cái máy, chị nghe phải không? Mời chỉ cho chị đến đây đặt tay cầu nguyện. Bây giờ chị đã đỡ, đã khỏi và hôm nay chị lên tạ ơn Chúa. Vậy chị là người đạo gì?
Đạo Phật.
Đạo Phật. Rồi chị bây giờ chị đến được Chúa chữa, chị có tin vào Chúa chưa?
Tin.
Tin không?
Tin.
Tin không?
Tin.
Vâng, một người đạo Phật đã tuyên xưng lòng tin vào Chúa vì đã được Chúa chữa lành bệnh hạch di căn. Để tặng cho chị cái máy. Có máy rồi ạ. À, máy là ai cho chị?
Bà chị đó, bà cho con.
Rồi, chị ấy có cái máy rồi. Bây giờ tôi tặng cho chị cái quạt nha. Quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Trong này có trang web, có Facebook, có YouTube. Rồi chị có thể mở lên để mà coi nha. Ngoài cái máy đó, và đây là cái phương tiện để mà chị biết đi lòng Chúa thương xót. Con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con được con Maria Vũ Ngọc Duyên ở Vũng Tàu, giáo xứ Vũng Tàu. Thưa cha, con được 4 ơn.
Thứ nhất.
Thưa cha, ơn thứ nhất là con được biết đến lòng thương xót Chúa và hôm nay con được lên đây làm chứng cho Chúa là ơn lớn nhất của con. Ơn thứ hai là con được Chúa chữa lành, là con bị rất là nhiều bệnh tim, bệnh viêm amidan mãn tính, con bị viêm son sàn, là bị nhức đầu kinh niên. Ba bệnh đó là con bị 20 năm đi bệnh viện là bác sĩ nói là không chữa được, không hết. Và con đã biết lòng thương xót Chúa, con lên đây và con được Chúa cha đặt tay và hôm nay con đã hết những căn bệnh đó. Con không.
Rồi, đó là ơn thứ hai.
Dạ. Còn ơn thứ ba là con trai của con là học lớp 9, học rất là yếu, không ham chơi, cũng không quậy phá mà học rất là yếu. Và vừa năm rồi thi chuyển cấp năm lớp 10, học đầu kỳ, thi kỳ 1 thì học dưới trung bình. Con cũng lên đây con xin lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện và cho con của con tới thi chuyển cấp là được thi đủ điểm vô trường để học tiếp. Và cuối cùng Chúa đã nhận lời con cầu nguyện và đã con đã thi đủ điểm vô trường để học tiếp. À, dạ, người con của con là học như tiếp vô trường thi chuyển lên cấp 3. là đã thi đậu.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Gì nữa?
Dạ còn ơn thứ tư là Chúa đã ban cho con có một gia đình hạnh phúc và người chồng của con là Tân Tòng mà rất là ngoan đạo và xuất sắc đi lễ. Và hai đứa con của con cũng rất là ngoan. Con xin tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Vâng, thưa anh chị em, gặp được một người Tân Tòng, người chồng Tân Tòng mà rất ngoan, như vậy gia đình hạnh phúc, chúng ta thấy không phải dễ đâu. Nhiều gia đình bây giờ rất là bất hạnh và mất hạnh phúc, ngay cả những người hai bên đều đạo gốc, huống chỉ là một người Tân Tòng. Còn con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được ba ơn. Con là anh Phạm Thị Kim Phượng ở giáo xứ Thanh Hóa, ở Xuân Lộc đó cha. Dạ thưa cha, con được ơn hoán cải. Hồi trước á, con mình cứ nghĩ mình là đạo gốc, đi lễ thì như một cái máy vậy á, chẳng có biết là nghe lời Chúa để mà thấm vào trong tâm hồn. Nhưng mà từ lúc mà con biết đến đến lòng thương xót của cha là tháng và con nhớ đâu là ngày mùng 6 tháng 1 Tết năm 2017 á. Lúc đấy là con bể nét hết, con không còn một cái gì hết. Gia đình cũng vậy, mà công việc cũng vậy, mà bạn bè cũng vậy, con không còn một cái gì hết. Con chỉ biết bám vào Chúa thôi. Bắt đầu con lấy được thông tin của cha, đó là con tìm cha từ giáo xứ Chí Hòa, rồi qua tới giáo xứ Trung Bắc. Rồi bắt đầu con mới tìm được cha ở đây. Con đi suốt một ngày Chủ Nhật luôn, con mới tìm được cha. Mà từ lúc mà con biết cha đến nay á, là công việc của con á, rất là ok. Chúa ban cho con đầy đủ hết, nhưng mà con không chịu lên lập chứng cho Chúa. Ban đầu công việc của con lại bết bét hết, con làm bên kinh doanh phế liệu ấy cha. Đấy, nói chung là hôm rồi như là tối hôm qua con khóc, con nói chuyện với Chúa mà Chúa ơi, tại sao mà con cố gắng hết sức mà 6 tháng nay hàng quà của con không có mua được cái gì hết. Mà trong khi đấy đâu phải con lười đâu cha, con làm đủ mọi cách hết rồi, con cũng tín thép vào Chúa. Bây giờ một ngày con có thể là con đọc 200 kinh, 250 kinh, bất kể lúc nào con cũng đọc kinh lòng thương xót Chúa để mà con tín thế của con trông cậy, con bám vào Chúa mà con vẫn không được gì hết. Nghĩa sao?
Tại vì con biết tại sao không?
Dạ con biết.
Biết tại sao, lý do tại sao?
Dạ tại vì là Chúa muốn con là lên làm chứng cho Chúa để mà muốn loan tin mừng đến cho mọi người. Dạ hôm nay con đã làm được điều đấy, giống như con đang ở trên thiên đàng á cha. Dạ, ơn thứ hai là con có một thằng con trai duy nhất thôi, năm nay nó 9 tuổi, mà con đưa nó lên trà có một lần thôi, mà ở nhà thì nó ngỗ nghịch lắm, nó láo cá lắm cha. Mà bây giờ nó về nó nói, mẹ ơi cho con đi tu, trời con nghe con hết hồn luôn cha.
Chứ mẹ hết hồn, mừng cho nghe hết hồn.
Con không tin, tại con không tin. Nhưng mà nhờ cái băng 500 bài giảng của cha, con về con cho nó nghe nó suốt luôn, ngày nào con cho nó nghe. Rồi bắt đầu là bây giờ là con tận dụng cái mạng Zalo với lại Facebook ấy. Ngày nào cứ có bài giảng của cha là bắt đầu con share lên trên Facebook cho bạn bè con, rồi mọi người là họ xem được, họ biết đến cha, đến Chúa. Dạ yeah. Dạ yeah, còn một ơn nữa là cái bé làm trong Nam Giang hồi trước cùng với con á, trước con làm bên xuất nhập khẩu ấy cha, con làm nhiều tiền lắm, xong rồi bắt đầu không có biết đến Chúa, rồi nói chung mà rất là láo cá cha. Đấy là Chúa cho con lên bờ xuống ruộng á, là giờ con mới biết được là có Chúa là có tất cả. Nè cha nhìn nè, con có hai vòng kim cương. Dạ
nay tôi có hỏi chị ấy là biết tại sao không, chị bảo chị biết, mà cái câu thứ ba đó mới là cái chị ấy biết. Vì Chúa biết rằng là nếu mà cho nó ăn nên làm ra, nó lại bỏ Chúa, cho nên phải cho nó lên bờ, rồi nó xuống ruộng, nó mới nhớ đến Chúa. Còn nó làm ăn mà cứ lên phơi phới, nó quên mất Chúa. Con người ta là như vậy, thưa anh chị em. Gọi là tình đời bạc trắng như vôi, lòng người nó đổi trắng thay đen, nay nó thế này mai nó thấy khác. Cho nên Chúa biết lòng dạ con người, Chúa thấu rõ lắm. những người Do Thái mà Chúa biết rằng họ chỉ gọi Chúa, chỉ mời Chúa, họ tôn Chúa làm vua vì Chúa làm phép lạ bánh hóa nhiều cho hắn no sướng cái miệng, đã cái bụng, cho nên họ mới chấp nhận Chúa, họ tôn Chúa làm vua. Nhưng đến lúc Chúa bảo là không phải là thứ bánh mà cha ông các ngươi đã ăn rồi đã chết, nhưng ta là bánh bởi trời, thịt ta là của ăn, máu ta là của uống, họ lại nghe chói tai quá. Họ chỉ dừng lại ở khía cạnh vật chất giống như cô này và giống như tôi cũng như anh chị em, chỉ dừng lại ở cái chỗ là tôi lên tôi khấn mà được ơn nhiều thì tôi tạ nhiều, được ơn ít thì tôi tạ ít. Chúa ban cho tôi nhiều ơn thì tạ con heo quay, mà ơn vừa vừa thì con vịt quay, mà ơn bé bé thì con hột vịt lộn. Tạ ơn Chúa, mà không có được ơn gì thì bye bye luôn. Cho nên Chúa phải để cho mày xuống ruộng, rồi đến lúc mày lên bờ mày mới biết tạ ơn Chúa. Mà lên bờ xong thì nó lại quên mất Chúa, cho nên Chúa lại phải cho nó xuống ruộng nha con. Chứ đừng có tưởng mà cứ lên bờ rồi mày ngon hoài đó con. Rồi, rồi bạn của con làm sao con?
Dạ con bé bạn của con á, là nó sinh năm 94 đó, thì nó bị hư thai một lần. Xong rồi ngay lúc đấy thì con thấy nó tâm sự ở trên mạng á, trên Facebook á, thì nó bảo là coi như là nó thất vọng toàn tập hết, nó không còn biết bấu víu của ai. Con cứ lên trên Facebook mà con thấy ai buồn nó con thích lắm, bắt đầu con nhảy vô con chat với người ta, bắt đầu con đưa lòng thương xót của Chúa đến cho người ta đấy. Còn cái chuyện mà người ta có chấp nhận Chúa hay không á, là con lại xin Chúa đấy, Chúa ơi đấy, có hoàn cảnh như vậy xin Chúa tác động đến họ. Còn suốt ngày con cứ làm như vậy đấy, là con bé đấy là khi mà con nói đến lòng thương xót của Chúa như vậy, với lại chính con cũng đã được ơn như vậy, cái bắt đầu con mới nói là ừ nếu mà
nó sao rồi, nó sao cuối cùng.
Dạ, nó là nó bị bác sĩ nói là cái sau khi nó bị hư thai là bác sĩ nói là không có khả năng có thai nữa, thì nó đang là điều trị. Cái con bảo là bây giờ thôi em vứt hết đi, đừng có tin vào bác sĩ ở trần gian này nữa, đi theo chị. Cái là con dắt nó lên đây có một lần thôi, cha đặt tay cầu nguyện về em bé, có em bé luôn cha, bây giờ được 3 tháng rồi.
Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự anh em hãy dâng lời tạ ơn. Hallelujah, hallelujah. Đây cho tặng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Con đi giới thiệu cho mọi người về lòng Chúa thương xót. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là chàng chuỗi lòng thương xót để tặng cho cái con bé đó nha. Để xin Chúa chúc lành cho con. Còn con được ơn gì?
Con chào cha và cùng đoàn. Thì con được trong 2 năm qua thì con được rất nhiều ơn. Từ ngày mà chị cả con cho con có cái đài thì là con nghe, thì con vừa bật lên thì con mở, thì chồng con lấy tivi cho loa vào để cho thật to nên át tiếng cha giảng. Xong rồi chồng tối đi ngủ thì chồng con lại lấy cái điện thoại và loa vi tính, xong rồi là cũng át con đi. Thế là con hết việc lúc 11 giờ là con lại ra ngoài đường con nghe. Con nghe thì con thấy thấm, thì con bảo đúng là Chúa đang ngự trong cha. Thế là con đi về nua, về thì con cứ nghe xong độ 1 giờ thì con về. Con về thì con bảo chắc chồng con ngủ rồi. Thế là con với mở nhỏ để cho chồng con không nghe thấy, để nhờ con không con chửi. Thế là được 2-3 ngày gì đấy thì chồng con lại bảo là mở to lên cho chồng con nghe với, cho dễ ngủ. Thế là đến lúc con mừng lắm, mai con gọi điện cho mọi người, lúc không có chồng con đấy, con bảo là con cưới 25 năm nay, đến giờ con mới thấy là con có hạnh phúc. Còn 25 năm nay con chỉ sống trong đau đớn vì chồng con cũng nghiện rượu, nghiện ma túy, rồi là nóng lẩy lắm, cái mật gì cũng uống vào người, thành thử ra nhà con nóng lẩy lắm. Và sau khi con về quê, con bảo con vào con xin cha cầu nguyện. Thì đến lúc con vào đây thì con chỉ tưởng tượng trong cha là Chúa đang ngự trong cha. Thì lúc cha đặt tay lên đầu con thì con không bỏ xin cha, mà con bảo này Chúa, xin Chúa hãy đặt tay vào đầu con và cổ con nữa. Thì tự dưng trong 27 năm qua con bị thoái hóa cột sống và viêm đa khớp toàn thân, và con bị viêm túi mật và viêm nét dạ dày tớ tràng, và con bị thần kinh nữa. thì cứ một tháng tầm độ 2 đến 3 lần mà thay đổi thời tiết. Tự dưng con ngủ dậy là con không có quay được cổ, thì con cũng bảo với chị em bán hàng cho con và chồng con với con nữa, hôm nay tại sao con lại không quay được cổ rồi, thì con nghĩ là cái bệnh thoái hóa của con làm khổ con. Thế là đến lúc con vào xin cha đặt tay thì tự dưng cổ con và các bệnh tật con từ ngày đến giờ con khỏi tiệt đi, xong rồi là đến lúc bây giờ con có thể quỳ gối mà con đọc kinh lòng thương xót và đọc kinh giới mân côi cả một tiếng để con bảo con đọc thêm, con quỳ thêm nhưng con vẫn quỳ được.
Thưa anh chị em, một người vợ mà suốt 25 năm sống trong nước mắt, 25 năm đời sống gia đình bên cạnh một người chồng mà lúc nào cũng rượu chè, lúc nào cũng nghiện hút, đến khi mà chị đưa cái máy về chúng ta thấy là ma quỷ nó bắt đầu nó chống. Tại vì đưa cái máy về là bắt đầu có chuyện, một là người chồng sẽ theo, hai là người chồng sẽ chống, và điều đầu tiên là ma quỷ nó làm cho chống mà ép đi, mà đến mức độ mà ở đây có ai mà phải nghe bài giảng lòng Chúa thương xót mà phải cầm ra đường mà nghe lúc 11 giờ đêm không? Đây, người này phải nghe đây. Chồng thì nằm trên giường mở điện thoại, mở tivi lên coi, vợ thì phải ra đường mà nghe bài giảng lòng Chúa thương xót. Ấy vậy mà Chúa đâu chịu thua, Chúa đâu chịu thua. Quyền năng lòng thương xót Chúa chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự dữ nơi cái người chồng ấy suốt 25 năm, và đã cho anh ấy nghe và quay trở về. Đồng thời căn bệnh mà chị chịu đựng suốt 27 năm, bệnh phần xác, anh ấy thì bệnh phần hồn, chị thì bệnh phần xác, Chúa chữa cho cả vợ lẫn chồng, để sau 25 năm đời sống gia đình ngân khánh gia đình, bây giờ mới nếm cảm được hạnh phúc là thế nào. Còn ơn gì nữa con?
Con còn nhiều ơn lắm chả. Vâng, rồi từ mấy đây là
chồng con bỏ thì sao, chồng con làm sao?
Thế là chồng con cũng đi vào đây bỏ là thôi thì bà mua vé và mua cả cho tôi với. Thế là chồng con vào đây được Noel, xong rồi từ bấy giờ chồng con lại thấy mở hào bao của mình ra mà dẫn dắt mọi người đi. Lần thứ đầu tiên thì nhà con dẫn được 5 người, lần thứ hai nhà con dẫn được 14 người, lần thứ ba nhà con cũng dẫn được 6 người, và lần thứ này thì nhà con cũng dẫn được 6 người nữa. Nhưng mà nhà con đã mở hầu bao ra để có thể là cho bố mẹ hay là anh chị em rồi. Còn trước thì thậm chí mỗi lần con đi về thì chồng con nắm tài chính kinh tế, mỗi lần con là con cứ làm nhiều, con thấy cảm thấy con làm nhiều gần gấp đôi.
Vâng, thưa anh chị em, bây giờ thì người chồng đã mở được cái tấm lòng của mình, mở được hầu bao của mình, giúp cho những người đi đến với lòng Chúa thương xót, rồi lại còn lại giúp cho những người khác có những phương tiện để đón nhận lòng Chúa thương xót. Đây, để tặng cho con cái máy 300 bài giảng. Bây giờ con không phải ra ngoài đứng đường nữa, mà trong nhà nghe trên giường đàng hoàng. Đây là móc chìa khóa gửi tặng cho chồng của con.
Con đã cho con đồng ý cho con mà con.
Sao?
Thì từ ngày đến.
Được rồi, chồng con đã có rồi đúng không?
Và
đây,
chơi kìa. Mua rất nhiều máy con tặng cho những người không có và những người bệnh tật.
Vâng, họ đã mua 27 cái máy để tặng cho những người đau, những người bệnh tật. Và
con đã được bỏ nghiện. Và nay chồng con đã được bỏ nghiện rồi. Còn ơn con.
Rồi, hallelujah. Thưa anh chị em, 25 năm chồng nghiện xì ghe, mê rượu chè, mà nhờ lòng Chúa thương xót đã được giải thoát. Hôm nay chị lên đây để làm chứng, đặc biệt là Chúa dùng chính cái con người xì ke ma túy, chính con người chống lại, không cho vợ mình nghe máy ấy, mà bây giờ tôi đưa máy, chị bảo chúng con vẫn mua cả 27 gần 30 cái máy để tặng cho những người khác rồi. Thưa chị em, một khi quay trở về giống như Agustino, không phải chỉ là một người bình thường mà còn hơn thế nữa. Một khi quay trở về không phải là một Phao-lô bình thường mà còn hơn thế nữa, một Phao-lô chống đạo, giết những người theo đạo, thì trở thành một Phao-lô nói rằng bây giờ tôi sống không còn là tôi sống mà Chúa sống ở trong tôi. Nào, xin mời mấy anh lên đây, mấy anh, ba anh lên đây. Vâng, chúng ta có ba chàng ngựa lâm pháo thủ gặp bốn cô công chúa lúc nãy. Cho một tràng pháo tay khoảng độ 300 người lâm pháo thủ thưa anh chị em. Rồi. Đây, tràng thứ nhất.
Thì cha con ở trên mi, con mới rơi con xuống.
Nói cái gì con? Con tên là gì?
Dương Văn Hương Thánh An Tôn, con ở trên Campuchia.
Con tên là gì?
Con tên Hương. Con tên Thánh An Tôn. Con ở Campuchia.
Người Việt hay người Campuchia?
Con người Việt Nam, con ở trên Campuchia.
Rồi.
Con thợ với Chúa cũng hai mấy năm gì đó, rồi Chúa ban cho con năm cái cơn bệnh. Con bệnh tiểu đường. Rồi con bệnh viêm dạ dày, con bệnh máu nhiễm mỡ. Rồi con cao huyết áp. Con tơi cho nửa thân mình gì. Rồi cái con đi con nhờ nghe cái máy của cha là cha làm Chúa thương xót đó, rồi con đi xuống đây. Hồi năm rồi đó thì Chúa chữa lành cho con hết. Còn con không được làm chứng thì con mới phát con bệnh tim đến 2 tháng nay, nếu mà Chúa cũng chữa lành con bớt rồi. Dạ.
Hết.
Dạ con.
Hallelujah. Con sinh ở Campuchia hay là con sang Campuchia con sinh sống?
Con sang Campuchia con sinh sống, con ở con người Việt Nam. Con ở phòng nhỏ tới giờ.
Bao nhiêu năm rồi?
Hai mấy năm, ba mấy 40 năm rồi.
Yeah. Rồi con biết nói tiếng Campuchia không?
Biết chút chút.
Ba mươi mấy năm mà biết chút chút.
Dạ, biết mặn ăn cái dân Việt Nam không ít, cái mặn đi Campuchia đó kìa, con ít nói tiếng Campuchia.
Rồi bên Campuchia có mấy nghe giảng lòng Chúa thương xót không? Sao có?
Có, cũng có người có mà ít.
Ừ.
Dạ.
Người sao mà có?
Con không có, đợt đó có cái gì á, bà gì trên Campuchia bà xuống dưới đây nè, bà cho đó không được mười mấy cái gì đó. Bà phát cho người gia đình cái gì. Mà lúc đó con thợ ơi Chúa con không có nghe đâu.
Không nghe.
Dạ, con bỏ cái chảy pin luôn vậy.
Bỏ. Rời là rời cái máy của tôi mà nó tặng cho nó mà nó để bỏ chảy pin ra nó không thèm nghe. Rồi cuối cùng đấy giống như cái ông nãy đó, nhất định không cho vợ mình nghe mà không thèm nghe, nhưng mà rồi Chúa cũng phải cho nghe bằng được, và nghe bằng được Chúa chữa cho 5 cái căn bệnh. Và hôm nay anh ấy phải lặn lội từ Campuchia về đây để mà làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Nhưng mà con có đọc kinh thường xuyên không?
Lúc trước thì con ít có đọc lắm. Giờ trong năm nay giờ con đọc kinh dữ lắm, con không có bỏ đâu.
Đọc kinh gì?
Đọc kinh lòng thương xót và lần học.
Vì cuộc khổ nạn cây.
Vì khổ khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và tròn thế giới.
Con đạo gốc hay là đạo theo vợ?
Đạo gốc.
Đạo gì?
Đạo của Thiên Chúa.
Con rửa tội bao giờ?
Dạ.
Con rửa tội bao giờ?
Vợ con người ngoại vô đạo.
Vợ con người ngoại với đạo, còn con là đạo gốc.
Dạ.
Rồi đây cho tặng cho con cái máy 300 có chưa?
Có.
Con đem về Campuchia để tặng cho những người bên Campuchia họ không có, nhớ không? Rồi để tặng cho con tấm mấy tấm ảnh này nữa, con đem sang Campuchia nhằm 1, 2, 3, 4, 5 5 tấm đem sang Campuchia tặng cho người ta, được không? Được. Nhớ nha, đem 5 tấm ảnh này sang Campuchia, rồi đem cái quạt này sang Campuchia, đem cái móc khóa sang Campuchia. Rồi chưa? Rồi đem cả thằng chuối sang Campuchia. Còn gì nữa? Còn cuốn tập sách sang Campuchia. Rồi cho đến gửi thăm ông Thủ tướng Hun Sen, phải không? Rồi xin Chúa chúc lành cho con.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con nam mới được ơn của Chúa.
Nó to lên nữa, mở miệng ra, đàn ông nói phải mở miệng ra chứ, để nói không mở miệng là thế nào? Mở to lên. Con tên gì?
Con tên là Nguyễn Văn Tiến, du xe Nguyễn Văn Tiến ở Kim Sơn, Ninh Bình. Con được ơn của Chúa hai ơn.
Thứ nhất.
Con ơn thứ nhất là con gan thận đa năng bẩm sinh. Cách đây ốm 10 năm, con chữa hết các viện nọ đến viện kia, đông tây kết hợp. Càng chữa càng nặng ra. Cách đây 6 tháng, con lại chữa đại học y, đang giai đoạn 3, hết 1 tháng lại chuyển sang giai đoạn 5. Bác sĩ cho con chạy nọc chạy thận, con không chạy. Mình con vào đây đến giáo điểm tin mừng. Rồi con chạy đến lòng thương xót của Chúa, con xin cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, đã được cha đặt tay và Chúa đã chữa lành từ nơi lòng thương xót của Chúa cho con. Con cảm tạ Chúa và con tin thác vào Chúa.
Bệnh
gì? Bệnh suy thận giai đoạn 5.
Suy thận giai đoạn 5, có tất cả là mấy giai đoạn, đến giai đoạn nào là giai đoạn cuối?
Giai đoạn 5 ạ.
Ông ấy đến giai đoạn 5 mà chứ cuối, mà giai đoạn 5 là giai đoạn cuối mà không dám nói giai đoạn cuối, mà đây mới có giai đoạn 5 thôi. Và bây giờ Chúa đã chữa lành cho ông từ Ninh Bình rồi. Gì nữa?
Còn ơn thứ hai, con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Bây giờ gia đình con sáng đi đọc kinh, sớm tối đọc kinh cầu nguyện, rồi gia đình con giờ sống rất hạnh phúc.
Trước
con,
đó
trước đó thì con là kẻ tội lỗi ạ.
75
gần hết ạ.
Trong một cháu thay từ anh chị em đây là một người đã thú nhận trước bình minh, trước đó con là một kẻ tội lỗi, bây giờ gia đình con đã sống rất bình an và hạnh phúc nhờ biết đến lòng thương xót của Chúa. Đây đấng mà ông ôm chặt lấy, Ngài đã cứu chữa ông khỏi bệnh thận giai đoạn cuối và đã cho ông được quay trở về. Có máy chưa?
Có rồi.
Có máy rồi. Rồi đây là tặng cho ông cuốn sách tập san, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha và móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho ông nhé. Đừng bao giờ bỏ Chúa nữa và đi nói cho mọi người là tôi đã bỏ Chúa mà Chúa không bỏ tôi, nhớ không?
Vâng, cảm ơn cha.
Rồi mời chàng thứ ba.
Con xin kính chào cha và cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Con là Đa Minh Lương Thanh Phương, quê Lâm Định, giáo phận Bùa Chu. Con thực sự là con là kẻ tội lỗi. Con là kẻ tội lỗi. Chưa mất 15 là con bị đi vào con đường ma túy, đam mê chơi bời các kiểu. Nhưng mà đến từ khi mẹ con cho con cái bài giảng, cái đài của cha, 365 bài giảng của cha đó, là con nghe con thấm thía, con cứ khóc cả đêm. Sau đó là dần dần con quay trở lại với lòng Chúa thương xót, rồi con vào đây con cứ quỳ lạy Chúa, xin Chúa và cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Nay con đã hoàn thành được, không chơi bời gì nữa mà con biết đọc kinh cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Rồi thứ hai,
trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, anh em hãy dâng lời hallelujah. Trong mọi hoàn cảnh vẫn hallelujah. Đây là một người thanh niên bao nhiêu tuổi?
Con 34 tuổi mà con
34 tuổi và 24 tuổi thì đã bước vào con đường nghiện ngập suốt 10 năm trời. Và chỉ nhờ cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót, Chúa đã biến đổi anh trở thành một con người không còn nghiện ngập suốt 10 năm nữa. Hallelujah. Ăn chơi trác táng đủ thứ, bây giờ đã quay trở về với Chúa. Đòi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con hôm đó là con đang đi chơi với bạn bè, xong rồi đi chơi rượu chè các kiểu, rồi là con bị tai nạn, mà đến lúc đấy con tai nạn còn mình con đi sau, mà lạy Chúa con ngã, mà con kéo ga, mà con lao xe, mà xe của con tan hết đầu, mặt con chỉ sời nhẹ một tí vậy thôi, mà con bảo lạy Chúa, con xin Chúa cứu con với. Nên là Chúa nâng đỡ con, rồi một lúc con tỉnh lại con lặng lặng đi về.
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho anh tấm khung ảnh lòng Chúa thương xót nha. Anh bám chặt lấy Ngài vì chính Chúa, trong suốt 10 năm anh bỏ Chúa, chạy theo tội lỗi, ma quỷ, xì ke, ma túy, thuốc lắc, rồi rượu chè, cờ bạc đủ thứ hết, nhưng Chúa vẫn không bỏ anh. Và đây là mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót, cây quạt giáo điểm tin mừng và móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi xin mời một hai cô này vào. Ba cô này đây. Rồi, bà này lên đây. Đó. Hai ông bà ở tí nữa. Ba người lên. À, con được ơn gì?
Dạ con được hai ơn ạ. Dạ 18 năm nay con không có con, con hôm nay Chúa đã cho con một người con được 4 tháng rưỡi rồi. Hôm nay con lên làm chứng cho Chúa ạ.
Chị tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con Maria Trần Thị Ngoan, con ở giáo xứ Đồng Hiệp, ở giáo phận Phương Lâm ở Tân Phú Đồng Nai ạ.
Ở giáo xứ Phương Lâm, giáo phận Xuân Lộc nha. Rồi chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 42 tuổi ạ.
Dạ. Hiếm muộn bao nhiêu năm rồi, tất cả là gia đình bao nhiêu năm?
23 năm, nhưng con có một cháu năm nay 18 tuổi rồi. Nhưng lúc đó gia đình con khổ rồi, cháu được học lớp 1 thì vợ chồng con muốn sinh thêm một cháu thì bác sĩ nói là chồng con không thể nào sinh được.
Chắc chắn là chồng chị không sinh được, đó là chắc chắn. Chỉ có chị sinh được thôi.
Rồi con nói thôi, Chúa cho con bao nhiêu thì con hưởng bấy nhiêu, con không dám xin. Rồi con không dám đòi hỏi, rồi chị gái con mới biết lòng Chúa thương xót ở đây, chị gái con mới đưa con đi được 3 lần lên đây để cha đặt tay. Rồi con cứ nhắn tin rồi Chúa thương với cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con, hôm nay con có bầu được 4 tháng rưỡi rồi ạ. Con
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai, cách đây 3 tháng chồng con đi xét nghiệm máu, chồng máu con chồng lên rất là cao tới 1000. Mà bác sĩ nói là anh máu anh rất là cao lên tới 1000, nếu mà không cẩn thận là anh chết lúc nào không biết. Thế còn con bầu con không lên đây được, con cứ nhắn tin cho cha rồi cha bảo con cứ yên tâm rồi cha sẽ cầu nguyện cho chồng con. Thế hôm thứ sáu vừa rồi chồng con đi xét nghiệm thì chồng con hết luôn rồi, rồi sỏi thận chồng con cũng hết luôn rồi. Hôm nay con nên tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã.
Đây gửi tặng cho chồng chị cái máy 300 bài giảng, chị cho đứa bé trong bụng nó nghe nhớ, tôi tặng cho cái đứa bé ở trong bụng chị đó nhá. Rồi đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và tặng cho chồng chị cái móc khóa lòng Chúa thương xót, nhớ mở máy cho đứa con trong bụng nó nghe. Rồi mời con.
Con chào cha và chào cộng đoàn, con là Maria Nhẫn, con ở Thái Bình ạ. Con thì được rất nhiều ơn, và hôm nay con đến đây thì con cũng tạ ơn Chúa vì con được hạnh phúc hơn những người phụ nữ khác, là có một gia đình và một người chồng rất là tốt. Nhưng mà Chúa gửi đến cho con hai biến cố, thì con bị năm 2016 con bị bệnh phổi và bị nhược cơ. Mà cái bệnh nhược cơ đấy khi mà nó tái phát thì uống một giọt nước thì mình cũng không thở được, cũng có thể là mình chết. Nhưng mà nhờ lòng thương xót của Chúa và mẹ con cũng cầu nguyện cho con rất là nhiều, thì con cũng vào giáo điểm tin mừng này để nhờ cha đặt tay cầu nguyện. Thì đến hôm nay bệnh phổi và bệnh nhược cơ của con đã khỏi, và cái bệnh này thì bác sĩ ở trên thế giới này nói là không có thuốc nào để chữa khỏi ạ.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai thì từ năm 2018 Chúa gửi cho con một biến cố là con bị viêm cầu thận. Nhưng mà con đi bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Đến khi đến tháng vừa rồi con đi bệnh viện nhiều quá, mẹ chồng con nói là thôi bây giờ chỉ có hai bệnh viện, một là bệnh viện Trần Gian và bệnh viện của lòng thương xót, mà con đi bệnh viện của Trần Gian quá nhiều mà nó không đỡ, thì con đi vào chỗ cha Long đi. Thì con đi đợt này con vào chỗ cha từ hôm thứ hai, và đến hôm nay thì con thấy mặt của con và chân tay của con thì nó hết phù, và con cảm thấy là Chúa đã cất bệnh nặng ở con rồi ạ.
Hallelujah. Vâng, tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Người ta cũng thích ăn bánh Trần Gian, chứ người ta không thích bánh hàng sống. Cũng như người ta bám vào bệnh viện Trần Gian, chứ không bám vào bệnh viện lòng thương xót. Đây là một bằng chứng cho chúng ta thấy một cuộc chiến đấu giữa bánh Trần Gian và bánh hàng sống, bệnh viện Trần Gian, bệnh viện lòng thương xót, giữa bóng tối và ánh sáng. Hôm nay chúng ta thấy người nào cũng phải có một cuộc chiến đấu bóng tối và ánh sáng. Cuối cùng bóng tối hay ánh sáng thắng? Mà lên, bóng tối hay ánh sáng ai thắng? Thiên Chúa và ma quỷ ai thắng? Thiên Chúa và thế gian ai thắng? Tôi và người khác ai thắng? Không có ai thắng ai hết, không có ăn thua nhau, nhớ nha. Tôi và người khác không thắng, không thua, vì chúng tôi có đánh nhau đâu mà thắng mà thua. Vì chúng tôi là con cái của lòng Chúa thương xót, không có kẻ thắng, cũng chẳng có kẻ thua, chẳng có tội tình gì mà đánh nhau để mà kẻ thắng người thua.
Dạ, con kính cha và cộng đoàn, bởi vì gia đình con được rất là nhiều ơn. Trước đây con làm ăn về đất đai với bạn bè con, thì con tin bạn con cuối cùng là trở về số không hết, nhà không có, ở đất thì không. Con về Vũng Tàu, con mướn mặt bằng con bán, thì cứ suốt ngày con cứ cầu xin là Chúa ơi cứu con, mẹ ơi cứu con. Nhưng mà đến Chúa ơi cứu con, mẹ ơi cứu con, bởi vì con mất hết nhà cửa rồi, ước gì con được được hai mảnh đất, hai miếng đất bằng cái chiếu để chui ra chui vô. Nhưng đến giờ này nè, gia đình đã con tất cả những gì đã con đã ao ước. Rồi đến khi con là cặp mắt thủy tinh thể, bây giờ con đòi đi Nhật thì con nghĩ là cặp mắt mù thì làm sao mà để đi được, mất bao nhiêu tiền của như vậy, nhà lại nghèo. Đến bây giờ con sang bên đó được 8 tháng rồi mà đã mua được xe và tất cả có tiền gửi về cho vợ con và gia đình. Thì rồi vừa rồi nữa, con làm ăn thì con thấy có tiền, con lại háo hức lên. Thế là cuối cùng con cũng đi đến nhà thương để xin những cái thai nhi để con đền về phần tội, để con đưa về con chôn cất. Rồi con làm ăn thì con cũng ao ước là cầu xin Chúa để cho con thuận tiện tất cả những công việc con làm ăn. Nhưng cuối cùng con lại càng có tiền thêm thì con càng nghĩ nó khác ra. Rồi cuối cùng vừa rồi là trục trặc cái cỡ khoảng độ một tháng nay là con đã trục trặc về kinh tế. Thì con có ngửa mặt con cầu xin Chúa ơi cứu con, đừng để con khổ như ngày trước nữa. Thì mới hai ngày nay thôi con đã thấy hoàn toàn là khác. Chúa đã ban cho con những gì con được như ý. Con kính cha và cộng đoàn cảm tạ Chúa để đã cầu nguyện cho gia đình con được như ý.
Thưa anh chị em, giống như câu chuyện của người Do Thái, cứ có bánh ăn là cảm ơn Chúa, mà không có bánh ăn là đều kêu trách Chúa, mà cho bánh ăn nhiều quá cũng bỏ Chúa mà thờ bò vàng. Đến lúc mà Chúa bảo ta là bánh hàng sống, nó bảo chói tai quá, không nghe được. Cho nên con người ta lúc nào cũng chỉ bám lấy vật chất, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền tài đất đai nhà cửa thôi. Còn nếu mà không có là mới bắt đầu chạy đến với Chúa, rồi có rồi lại bỏ Chúa, rồi mất rồi lại kêu Chúa, rồi lại chạy đến với Chúa, rồi Chúa ban cho có rồi lại bỏ Chúa. Giờ có bỏ nữa không?
Dạ không ạ.
Cầm lấy về mà nghe cho chắc ăn thì không có bỏ. Thấy chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Chắc nè. Chắc nè.
Dạ,
cô rồi cứ có tiền rồi là bỏ Chúa. Vì có tiền có bỏ Chúa không?
Dạ không ạ.
Không có tiền có bỏ Chúa không?
Dạ không.
Hơi sợ. Hơi sợ, không dám chắc chắn rồi đấy, không dám chắc chắn rồi đấy. Rồi bà được ơn gì của Chúa?
Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn
được ơn gì?
Chà, con là nhiều ơn lắm, nhưng con chỉ kể có ba ơn để. Ơn thứ nhất là con táo biến mạch máu não.
Bà bị cái gì? Bị cái bệnh gì? Bệnh gì hơi lạ này, bệnh lạ thế giới chưa phát hiện ra bệnh gì.
Con tái biến mạch máu não, rồi máu cơ tim. Con khám đâu thì bác sĩ cũng bảo là bà uống liên thuốc đến chết. Máu như để vành tim còn đọng phần giới, mà con bị tim hở ba lá. Mà bây giờ con như vậy là thuốc cho con về con không uống. Con ngay thế cha đi Mỹ về mà con.
Con đi Mỹ bao giờ rồi mà bà bỏ đi Mỹ?
Con thấy chừng mẹ thấy cha đi Mỹ đi nước ngoài về. Con có xe con xuống cha cầu khấn mẹ Maria ở Đức Chúa Giêsu cánh cả chú xe. Cha cầu cho con như vậy là con khỏi. Con khỏi tim, con không uống thuốc nữa, con bỏ thuốc đi. Vâng.
Cái tái biến gì mà não não không?
Tái biến mạch máu não 3 lần. Mà lần thứ 3 con đứt cái dây 11 này là con điếc rồi. Đấy. Còn lần thứ 2 ạ. Là con như vậy đi khám là con có hạch đây ạ. Hạch ở đây ạ, hạch to ạ. Mà con không có tiền uống thuốc.
Hạch ở đâu?
Hạch ở vú ạ, ở cửa nách ạ. Mà to như thế là quả bàng, hai quả bàng vậy. Mà bác ông chú tiêm cho con về con hết thịt nhưng mà không khỏi. Con nhờ Chúa, nhờ ông Thánh Anton này mà cầu nguyện giúp cầu thầy xin lòng thương xót Chúa mà con khỏi, không còn gì, con khỏi hết luôn. Ơn thứ ba, con còn ba đứa nó chết. Nó chết như vậy là sốt xong nó chết như vậy là nó chết từ 6 giờ sáng mà cho đến 11 giờ đêm đưa bệnh viện không ai bảo là nó sống. Mà đến khi mà bác sĩ không tìm được một cái mạch nào để mà truyền mà chết thuốc. Thà tìm dần tha con ở nhà bố mẹ con cầu nguyện như vậy là gia đình con cầu nguyện khấn mà bác sĩ tìm được có mỗi cái mạch ở bàn chân thì mà truyền mà sống. Đến 11 giờ từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm với gọi là hơi động động Vậy rồi là con xuống khấn để thầy ông thánh vinh.
Cuối cùng sao? Cuối cùng.
Cuối cùng giờ là con khỏi mà không việc gì ạ. Con...
À, bà tên là gì?
Tám.
Bà tên là gì?
Con là tên Sa Mì. Năm nay con 76 tuổi.
Ở đâu?
Con ở ngoài Bắc. Con vào Đắk, con ở Đắk Ơ. Thì con xin cảm ơn Chúa, Đức Mẹ, đến cả Du Xe. Cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Đây, gửi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Bệnh tai biến mạch máu não, chứ không phải là tái biến. Nó tái là nó làm lại là bà chết luôn đó. Tai biến rồi chứ mà nó tái biến, mà nó biến đi biến lại sao bà sống nổi, nhớ không?
Biến 3 nữa. Con tái biến 3 bệnh.
3 lần, tại vì nó tái biến mà nó phải biến 3 lần chứ sao nó tái đi tái lại 3 lần là đúng rồi. Tái biến nhá. Rồi. Rồi xin mời đây là sao? Này là cái gì đây? Hả?
Đây lạy cha, đây là chồng con ạ. Vâng, lạy cha, con thì được rất nhiều ơn.
Bà tên gì?
Con là Anna Nguyễn Thị Lan, con giáo xứ Phủ Lý, giáo phận Hà Nội. Con năm nay 60 tuổi.
Còn ông tên gì?
Thì cha con là Phêrô Nguyễn Văn Thảo. Con 62 tuổi.
62, 60. Chúa tôi hay nhỉ?
Vâng, lạy cha, con thì được rất nhiều ơn. Năm 2017 con đã đi, con bị đau dạ dày thì phải gần 20 năm ấy. Thế rồi mà con đi xét nghiệm máu 2 lần mà người ta bảo con là có ung thư. Thế rồi mà con chẳng uống thuốc gì. Con chỉ bảo được mọi thứ rồi con phó thác vào Chúa. Thế con nhắn tin vào cha, cha sẽ đã nhận lời, cha đã nhắn lại tin cho con. Thế là con chẳng uống thuốc gì cả. Các cháu con bảo thôi dì ơi, dì đi khám đi, dì xét nghiệm lại đi. Thế con bảo không, tao cứ phó thác cho Chúa. Thế thì con một lần con đi xe máy, hai vợ chồng con đi xe máy. Thế là đến đấy hai bị hai thằng say rượu, thế nó trổ vào nhà con bắn đi khoảng 10 mét. Mà nhà con lại đứng lên được, con thì cũng không việc gì, chỉ say sát một tí. Mà lúc trước thì nhiều ô tô lắm, đằng trước đằng sau rất chia nhiều ô tô. Nhưng mà lúc bây giờ thì đúng là con chỉ kêu Giê-xu mai lạy Chúa con thôi, Chúa chữa con. Thế là lúc bây giờ thì con nhìn chẳng thấy một cái ô tô mà chẳng có một cái xe máy nào. Thế là đến lúc bắt đầu là con ấy lên. Thế là lúc bây giờ hai cái thằng ấy nó đi kiểu ăn hội đồng ngũ về. Thế là bắt đầu nó đi ăn vạ. Thế nó chạy ra nó ghe nhà con được hai cái mũ. Thế còn một thằng nó bảo một thằng là chạy về gọi hội đồng ngũ ra. Thế là lúc bây giờ con mới thấy thế, con mới ôm chặt lấy nó. Thế con bảo thì là được rồi.
Rồi cuối cùng sao?
Thế là cuối cùng thì là con cho nhà con chạy đi. Thế là con ở lại. Thế là lúc bây giờ trong người con có 1 triệu thôi. Thế con ấy bảo
rồi, rồi ông được cái gì của Chúa?
Này cha, con được rất nhiều ơn của Chúa. Trước hết là con tạ ơn Chúa. Con được ơn một tháng nay là con nằm bệnh viện Bạch Mai. Nên là con ung thư tử cung, ung thư thực quản đó.
Hallelujah. Hallelujah.
Thế là con nằm ở trên viện. Thế là nhà con mới nhắn tin vào cho cha cầu nguyện cho con. Thì con đến lúc bà đến lúc bác sĩ bảo con về mổ, chờ ngày mổ thì con mới xin về bệnh viện dưới để con mổ cho anh nhanh. Còn ở trên bệnh viện trên thì không có thời gian mà kịp, thế con không được thời gian nữa, thế nên con mới xin về dưới này. Nhưng mà con về đến nhà thì con được ơn của Chúa là con từ lúc 4 giờ là con về đến nhà, đến lúc 7 giờ là con không ăn uống được một cái gì. Nhưng mà con chỉ có xin Chúa và Đức Mẹ và Thánh cả Giuse là cho con được khỏi bệnh. Thế là lúc bây giờ là đang yên, con ăn có mấy cái miếng na, thế là tự nhiên là cái cổ con nó tụt cái xuống. Thế từ bấy giờ đi là con Chúa cho con ăn được bát cháo thôi ạ.
Rồi, đó. Hallelujah. Hết chuyện, hết chuyện.
Hết rồi.
Vâng, tôi tặng cho anh chị tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, Chúa chúc lành cho anh chị. Vâng. Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy còn tới 5-6 bà nữa để lễ sau 7 giờ lên làm chứng cho Chúa. Vì thời giờ không cho phép chúng ta
trong mọi hoàn cảnh và mọi sự hãy dâng lời hallelujah và thánh lễ Misa được nguyên nghĩa của nó là lễ tạ ơn. Cho nên mỗi thánh lễ là chúng ta dâng lời tạ ơn. Tạ ơn vì Chúa đã ban cho chúng ta bàn tiệc lời Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã ban cho chúng ta bàn tiệc mình thánh Chúa, của ăn đời đời, sự sống đời đời. Chúa không tiếc gì chúng ta cả. Chúa không tiếc gì với con người cả. Cho nên những cái ơn mà chúng ta vừa mới nghe, chúng ta thấy lạ lắm. Nhất là ông ấy nói lộn là con bị ung thư tử cung, chúng ta cười. Nhưng mà cái ơn lớn nhất mỗi ngày ta vẫn nhận được mà ta không biết tạ ơn. Cứ nghĩ là phải ung thư được khỏi mới tạ ơn, cứ nghĩ rằng là phải phá sản mới tạ ơn, cứ nghĩ là hiếm muộn có con mới tạ ơn, mà không biết rằng mỗi lần ta tham dự thánh lễ là mỗi lần ta phải dâng lời tạ ơn. Vì ơn lớn nhất mà Chúa có thể ban cho ta, không còn cái gì có thể ban được hơn nữa. Đây là trái tim của anh, đây là nhà của anh, đây là xe của anh, đây là đất đai của anh tặng hết cho em. Nhưng tất cả những cái đó chưa là gì cả nếu anh không thuộc về em. Cho em tất cả tài sản này nhưng mà anh lại đi theo cái con khác thì em cũng chẳng thích gì đâu, chẳng quý gì đâu. Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi thứ trên đời này, nhưng mà chúng ta không có Chúa thì làm cái gì? Không có sự sống đời đời thì làm cái gì? Cho nên mỗi thánh lễ là ta phải luôn luôn tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho con chính thịt máu Chúa. Chúa cho con được rước Chúa vào lòng, Chúa cho con được nên một với Chúa, Chúa cho con sự sống thần linh, Chúa cho con sự sống đời đời, Chúa cho con được bảo đảm rằng con được hưởng hạnh phúc với Chúa đời đời nếu đời này con sống kết hợp với Chúa trong thánh thể. Con đón nhận lấy thịt máu Chúa, con tin rằng đây chính là lời Chúa nói: thịt ta là của ăn, máu ta là của uống. Ai ăn bánh này và uống máu này thì sẽ được sự sống đời đời. Cho nên mỗi thánh lễ là một lời hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mời chị đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mỗi câu, chị em giơ tay phải lên và đáp thư tin. Anh chị có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh sẽ có tin kính Đức Giêsu Kitô con một Thiên Chúa, Chúa chúng ta sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria đã chịu chết sống lại và đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha không? Anh sẽ có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các Thánh Thông Công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không? Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong thinh lặng mỗi người dâng ước nguyện riêng của mình lên Chúa. Xin cho những người đau bệnh được ơn chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, và những người xin chúng con khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Mấy chị em ngồi xuống và cùng với các đoàn hát bài ca dâng lễ.
Cứ chẳng lên. Vẫn là lưu linh.